bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, mùng 9 tháng 12, dương lịch 2016, tức ngày 11 tháng 11, âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ Sáu giữa Liên Âu Việt Nam tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, hôm qua ngày 8 tháng 12. Ủy ban bảo vệ quyền là người Việt Nam đã có mặt tại chỗ để theo dõi và cung cấp phúc trình đàn áp nhân quyền đến phái đoàn Liên Âu. Qua bản phúc trình, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam nhấn mạnh rằng năm 2016 là năm nhân quyền đen tối với nhiều vụ xử án, bắt bớ, đàn áp các nhóm biểu tình ôn hòa. Ủy ban nêu rõ vấn đề trầm trầm về tự do tôn giáo mà luật tôn giáo mới vừa được thông qua, minh chứng cho việc sử dụng luật pháp để đàn áp các tôn giáo. Ủy ban yêu cầu Liên Âu áp lực trả tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền tôn giáo như trường hợp Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ, Anh Ba Sàm, Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Mẹ Nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vân vân. Và đã được Liên Âu lên tiếng yêu sách phái đoàn Hà Nội trả tự do. Xin mời quý thính giả nghe bản tin tổng quát trên đài Á Châu Tự Do.
Ủy ban Nhân quyền Việt Nam trụ sở tại Paris, Pháp hôm nay lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu, EU, thúc ép nhà cầm quyền Việt Nam nghiêm túc giải quyết những vi phạm về nhân quyền cũng như cam kết của những tiến bộ thực chất, cụ thể trong lĩnh vực này. Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm nay, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam cho biết vào ngày mai 8 tháng 12 tại Brussels, Bỉ sẽ diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền Liên minh châu Âu và Việt Nam. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam kêu gọi EU yêu cầu phía Việt Nam phải trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo, dừng việc bắt bớ các nhà hoạt động xã hội, dân sự cũng như chấm dứt mọi hạn chế đối với quyền tự do bày tỏ ý kiến, lập hội và tôn giáo. Ủy ban Nhân quyền Việt Nam nêu rõ vào khi cuộc đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam diễn ra, thì chính quyền Hà Nội đang tiến hành đợt bắt bớ dữ dội đối với những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền cũng như xã hội dân sự độc lập. Ủy ban Nhân quyền Việt Nam mô tả năm 2016 là một năm đen tối cho nhân quyền tại Việt Nam, với tình trạng gia tăng độ tàn bạo của lực lượng an ninh đối với các nhà hoạt động xã hội dân sự, trấn áp các cuộc biểu tình ôn hòa, chống cướp đất và môi trường bị hủy hoại như thảm họa do Formosa gây nên. Năm 2016 cũng là thời điểm diễn ra tình trạng bạo lực đối với báo giới, tiếp tục có những vụ xử không công bằng và đối xử bất công với người bị giam giữ. Thống kê đưa ra cho thấy có ít nhất 20 nhà hoạt động dân sự bị tù đày trong năm nay.
Ngày mai là ngày 10 tháng 12, ngày Nhân quyền quốc tế. Xin mời quý khán giả theo dõi chương trình đặc biệt của Đài Phật giáo Việt Nam về vấn đề này. Thưa quý thính giả, mỗi năm vào ngày 10 tháng 12 dương lịch, thế giới kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế. Vì 1948, tại Điện Sayo ở thủ đô Paris, Pháp Quốc, bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế của Liên Hiệp Quốc được lần đầu tiên công bố. Ai viết bản tuyên ngôn này? 50 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thời bấy giờ bỏ phiếu chấp nhận ra sao? Bao nhiêu quốc gia chấp thuận? Bao nhiêu quốc gia chống đối? Và vì sao chống đối? Lịch sử bản tuyên ngôn nhân quyền là bài viết của tác giả Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Paris, sẽ hồi đáp đầy đủ các câu hỏi trên đây. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền do Liên Hiệp Quốc công bố vào ngày 10 tháng 12 năm 1948. Thế là đúng 60 năm qua, thế giới lấy ngày 10 tháng 12 mỗi năm làm ngày quốc tế nhân quyền. Kỷ niệm ngày này, các tổ chức nhân quyền, các tổ chức phi chính phủ và nhân dân các nước, đặc biệt tại các quốc gia độc tài, quân phiệt, tìm mọi cách nói lên những vi phạm nhân quyền trong quốc gia mình để kêu gọi thế giới lưu tâm.
Lâu nay, nhiều người cứ nghĩ rằng cha đẻ của văn kiện tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là ông René Cassin, một nhân sĩ người Pháp. Những chính quyền cộng sản, quân phiệt, phát xít thì lại tố cáo tuyên ngôn quốc tế nhân quyền biểu trưng cho những ý niệm thuần túy Tây phương, mà lại là Tây phương của tư bản bóc lột, Tây phương thực dân. Nguyên nhân các ngộ nhận hay chống đối này đến từ sự thiếu hiểu biết hoặc vì thành kiến cố chấp. Trong thực tế, văn kiện tuyên ngôn là một quá trình đúc kết dài lâu qua một tập thể người thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau của nhân loại.
Quả thực, ông René Cassin có công dự thảo luận bản tuyên ngôn mà ông quy chiếu và gợi hứng từ các bản tuyên ngôn có trước đó, như hai bản của Cách mạng Pháp năm 1789 và năm 1793, được biết dưới tên Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, Habeas Corpus của Anh Quốc năm 1679 và Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776. Nhưng người ta lại quên công lao và sự khởi xướng ban đầu của 40 tổ chức phi chính phủ tại Hoa Kỳ. Nhóm này gợi hứng từ các điều ghi trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc công bố năm 1945 tại San Francisco để hình thành một văn bản tuyên ngôn sơ bộ. Trong hiến chương ấy đã hàm chứa 6 điều quan trọng đề cao quyền con người làm nền tảng cho tuyên ngôn sau này. Và dựa theo văn bản của 40 tổ chức phi chính phủ, ông René Cassin thổi vào luồng gió Nhật Bản của những tuyên ngôn thuộc hai thế kỷ 17 và 18. Sau đấy, Liên Hiệp Quốc cho thiết lập một tập thể soạn thảo tuyên ngôn, khởi đầu là Ủy hội Nhân quyền ra đời tháng Giêng năm 1946, với cuộc họp đầu tiên gồm 9 thành viên từ ngày 29 tháng 4 đến 20 tháng 5 năm 1946, do phu nhân cựu Tổng thống Hoa Kỳ Eleanor Roosevelt chủ trì cùng với các chuyên gia như ông René Cassin, Pháp, Charles Malik, Liban, Peng Chung Chen, học giả và đại sứ Trung Hoa Dân Quốc và một nhân sĩ châu Mỹ Latin. Cuộc họp thứ hai với 18 thành viên từ ngày 27 tháng Giêng đến 17 Tây tháng 2 năm 1947 bắt tay vào việc soạn thảo tuyên ngôn, sau đó còn 4 cuộc họp nữa mới đi đến văn kiện chính thức được chuẩn y ngày 10 tháng 12 năm 1948.
Nhờ công trình của những nhân vật tha thiết yêu thương công lý và con người, bản tuyên ngôn mới được chào đời. Đây là sự đúc kết của nhiều bộ óc cực kỳ linh mẫn, quyết không để nhân loại bị nghiến nát dưới gót sắt độc tài hay phát xít. Như vừa xảy ra qua Thế chiến thứ hai, bản tuyên ngôn cũng là sự kết hợp tính nhân đạo thuộc nhiều nền văn minh trong thế giới, chứ không là ý tưởng riêng biệt của Tây phương như các nhà độc tài cộng sản, giới quân phiệt hay các nhà độc đoán Á Châu thường rêu rao. Ví dụ sự đóng góp của ông Pen Chung Chang đã mang lại tính thâm thúy đông phương. Chính ông đã binh vực và đưa vào bản tuyên ngôn ý niệm và danh từ nhân phẩm dignity vốn không có trước đó.
Ngày 10 tháng 12 năm 1948, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc họp đại diện Charlot ở Paris chuẩn y và chính thức cho ra chào đời bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Trong 50 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thời ấy, 40 quốc gia bỏ phiếu thuận, 8 quốc gia bỏ phiếu trắng, 2 nước vắng mặt là Honduras và Yemen, 8 nước bỏ phiếu trắng gồm có 6 nước cộng sản, Arabia Saudi và Nam Phi. 8 phiếu trắng nói lên sự không đồng tình với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Vậy 8 quốc gia ấy không đồng tình ở những điểm nào? 6 nước cộng sản gồm có Liên Xô và 5 nước chư hầu Ba Lan, Belarus, Czechoslovakia, Ukraine và Yugoslavia tháp tùng mẹ hát con khen, chê tuyên ngôn lỗi thời, lạc hậu, tuyên ngôn có quá nhiều tự do mà ý thức hệ cộng sản chê là thứ tự do hình thức, tạch tạch xè tiểu tư sản. Arabia Saudi không chấp nhận con người có quyền thay đổi tôn giáo, không chấp nhận kiểu sống một vợ một chồng và không chấp nhận cho phép triệt tiêu chế độ nô lệ. Nam Phi cho là quá đáng việc cấm đoán các phân biệt đối xử. Hai nước bỏ phiếu thuận nhưng không muốn cho tuyên ngôn được phổ biến là Anh và Pháp, vì thời ấy hai đế quốc này còn lo bảo vệ thuộc địa của họ. Thử nghĩ dân thuộc địa, các dân tộc bị áp bức mà còn có trong tay bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, thì văn kiện ấy tức khắc trở thành một vũ khí chiến đấu hợp pháp và lợi hại biết bao.
Ngày nay vẫn còn nhiều quốc gia chưa công nhận nhân quyền hoặc chỉ công nhận trên giấy tờ, nhưng không chịu thực thi trong thực tế xã hội, nhất là tại các nước có thể chế độc đoán, quân phiệt hay độc tài toàn trị cộng sản. Tại các nước này, những văn kiện quốc tế liên quan đến quyền con người không được phổ biến. Cầm trong tay các văn bản ấy, để hô hào đòi thực thi, tất chuốc lụy vào thân, nếu không bị bắt bỏ tù vì tội tán phán tài liệu phản cách mạng hoặc vi phạm an ninh quốc gia. Do đó, cơ sở quê mẹ và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam thấy cần thiết phải dịch và in các văn kiện quan trọng để phổ biến trong và ngoài nước. Khi chưa biết rõ các quyền con người, các tự do căn bản được Liên Hiệp Quốc công nhận và bảo vệ, những người đấu tranh cho nhân quyền tại các nước độc tài sẽ đánh mất vũ khí chiến đấu, qua đó mất luôn sự trợ thủ toàn cầu.
Đó đây đã có một số bản dịch, đặc biệt là bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cùng vài văn kiện khác, nhưng chúng tôi chưa hoàn toàn thỏa mãn với các bản dịch ấy vì một số sai lầm trong khi diễn dịch, vì một số câu kéo khó hiểu hoặc không thuần tai với người Việt. Vì vậy, chúng tôi ra công dịch lại hoặc nhuận sắc các bản chưa hoàn hảo. Lấy ví dụ bản Việt ngữ, tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp Quốc, đăng trên nhà website của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, mà chúng tôi đoán là do Hà Nội cung cấp, theo lẽ phải là bản chính thức đem ra sử dụng khỏi cần đắn đo. Song than ôi, khi đọc kỹ, chúng tôi không ngờ rằng người dịch văn kiện ấy vô cùng khinh suất, cầu thả trong nội dung cũng như ngôn ngữ Việt. Gặp trường hợp như thế, chẳng có cách nào khác hơn là ngồi dịch lại. Xin mời quý thính giả vào trang nhà quê mẹ www.quemẹ.net để xem bản dịch này.
Ngoài bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ra đời cách đây 60 năm mở bước ngoặt mới trong việc tôn trọng và bảo vệ con người mà chúng tôi đã trình bày lịch trình hình thành ở trên, còn có một sự kiện quan trọng khác xảy ra vào thượng tuần tháng 12 năm 1998 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, nhân kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.
Đó là sự ra đời của tuyên ngôn về quyền và trách vụ của các cá nhân, đoàn thể và các cơ quan trong xã hội, nhằm thăng tiến và bảo vệ các quyền con người cùng những tự do căn bản được công nhận trên toàn thế giới. Chúng tôi gọi tắt là tuyên ngôn quốc tế, bảo vệ những người đấu tranh cho nhân quyền. Nếu không có sự đấu tranh cật lực và kiên trì hàng chục năm trường của những tổ chức phi chính phủ nổi danh như Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Ân xá Quốc tế, Human Rights Watch, v.v. tại các khóa họp thường niên của Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, thì những quốc gia độc đoán, quân phiệt, độc tài đã thành công dìm chết văn kiện quan trọng này, không cho văn bản thông qua và hiện hữu. Trước các quốc gia độc tài trong thế giới, những tổ chức nhân quyền phi chính phủ đã thu đạt thắng lợi hy hữu, bởi vì kể từ khi tuyên ngôn quốc tế bảo vệ những người đấu tranh cho nhân quyền ra đời, thì những người đấu tranh trong thế giới mới được bảo vệ trên mặt pháp lý quốc tế và Liên Hiệp Quốc là chỗ dựa vững chắc cho những đấu sĩ nhân quyền. Ngay trong lời nói đầu của tuyên ngôn đã xác định, quốc gia có trách nhiệm đầu tiên và có bổn phận làm thăng tiến cũng như bảo vệ các quyền con người và các tự do căn bản. Mặt khác, các cá nhân, nhóm và hội đoàn có quyền và trách nhiệm làm thăng tiến sự tôn trọng các quyền của con người và các tự do căn bản, cũng như tuyên dương các quyền ấy trên bình diện quốc gia và quốc tế. Như vậy thì các đấu sĩ nhân quyền tại các nước độc tài có thể khai thác tối đa văn kiện này để bảo vệ sinh mệnh đấu tranh cho chính mình và tổ chức của mình.
Hẳn nhiên ngoài hai văn kiện vừa kể, còn có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, cũng không kém phần quan trọng trong việc bảo vệ và thăng tiến quyền con người trong thế giới nói chung và quyền làm người Việt Nam nói riêng tại nước ta.
Thank you.
Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã vận động rất sớm tại Liên Hiệp Quốc từ thập niên 80 cho nhân quyền dân chủ và tự do tôn giáo, và nhiều lần tổ chức hội luận về Việt Nam tại khuôn viện Liên Hiệp Quốc. Xin mời quý thính giả nghe bản thông điệp của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ kêu gọi cho dân chủ và nhân quyền tại Ủy hội Liên Hiệp Quốc ở Geneva.
Cuộc hội luận mang chủ đề Tự do tôn giáo tại Á Châu bị bách hại đã được tổ chức tại khóa họp thường niên lần thứ 61 của Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang diễn ra ở Điện Quốc Liên Geneva, với sự tham dự phát biểu của các đại biểu Lào, Trung Quốc và Việt Nam. Từ Geneva, đặc phái viên Ỷ Lan của Ban Việt ngữ đài chúng tôi gửi về tường trình như sau.
Khai mạc cuộc hội luận là thông điệp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ Sài Gòn gửi đến. Phát biểu bằng tiếng Anh, thông điệp đã gây xúc động lớn trong hội trường. Sau đây là toàn văn bản thông điệp dịch ra tiếng Việt.
Ladies and gentlemen, it is an honor and a great pleasure for me to be able to address you today.
Thưa quý bà, quý ông, tôi hân hạnh và hân hoan được góp tiếng hôm nay với quý vị để cùng gia công xây dựng một thế giới tự do và nhân quyền. Nhân quyền là quyền dành cho mọi người được sống trong tự do, được tôn trọng như những thành viên trong xã hội. Nhưng ở Việt Nam ngày nay, chúng tôi không có tự do. Chúng tôi bị tù đầy ngay trên quê hương của mình. Chúng tôi bị tù đầy ngay trong chùa viện, trong nhà cửa của chính mình. Chúng tôi là tù nhân của một chế độ có toàn quyền quyết định ai được ăn nói, ai phải im lặng, ai được tự do, ai bị bắt giam. Chúng tôi là tù nhân của một chế độ mà dù chiến tranh đã chấm dứt từ 30 năm qua, nhưng chế độ ấy vẫn tiếp tục cuộc chiến chống lại nhân dân của mình, ngăn cấm không cho toàn dân hưởng các nhân quyền cơ bản.
For the past 30 years, the communist authorities have sought to stifle all independent...
30 năm qua, nhà cầm quyền Cộng sản tìm đủ mọi cách dập tắt mọi tiếng nói độc lập. Hiện tại, chẳng có đảng phái đối lập, không có báo chí độc lập, không có nghiệp đoàn tự do, xã hội dân sự cũng mất quyền hiện hữu. Tôn giáo nào không theo chính quyền đều bị ngăn cấm. Công dân nào lên tiếng đòi cải cách chính trị, đòi hỏi dân chủ hay nhân quyền đều có nguy cơ bị bắt. Vì không chấp nhận sự trạng ấy mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị đàn áp một cách có hệ thống. Giáo hội bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, hàng giáo phẩm bị bắt bớ, Phật giáo đồ bị sách nhiễu. Trên 25 năm qua, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và tôi bị tù đày chỉ vì lên tiếng đòi hỏi nhân quyền cho quần chúng. Vào lúc thu âm lời phát biểu này, tôi vẫn còn sống trong tình trạng quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Công an canh gác tôi suốt ngày đêm. Đường dây điện thoại của tôi bị cắt, mọi liên lạc bị theo dõi, quyền tự do đi lại bị cấm đoán. Bức thông điệp hôm nay thu âm trong hoàn cảnh bí mật, các tín hữu Phật tử phải chấp nhận rủi ro nguy hiểm để tìm cách gửi sang phòng thông tin Phật giáo quốc tế và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, là những tổ chức tiếp tay cho thông điệp đến tai quý vị. Nhà cầm quyền Cộng sản quả quyết rằng chúng tôi không cần có tự do. Họ cho rằng mở cửa thị trường là đủ đáp ứng mọi nhu cầu của quần chúng. Nhưng chính sách đổi mới kinh tế dưới sự kiểm soát độc đoán là một thất bại thê thảm, làm phát sinh tình trạng chính trị và xã hội có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tham nhũng nơi thượng tầng quốc gia, thao túng quyền hành, bất công xã hội, nạn bóc lột, lao động tràn lan, khoảng cách giàu nghèo tăng vọt, tệ nạn xã hội như thiếu niên phạm pháp, nạn ma túy, sida, nạn mại dâm thiếu nhi và buôn bán phụ nữ lan tràn. Trong một xã hội không tôn trọng pháp quyền, ngành tư pháp không độc lập, nhân dân chẳng còn biết trông cậy vào ai để chống lại sự lạm quyền, nên phải sống thường trực trong bất an, khổ sở và sợ hãi.
What can we do to bring stability, welfare and development to the people of Vietnam?
Chúng ta làm gì đây để mang lại sự ổn định, hạnh phúc và phát triển cho nhân dân Việt Nam? Qua thời gian dài sống trong tù ngục, tôi lắng lòng suy nghĩ và đi đến kết luận là không còn con đường nào khác ngoài chuyện Việt Nam phải thực sự có tự do và dân chủ. Đây là giải pháp duy nhất. Phải có dân chủ đa nguyên, quyền tự do bầu cử, quyền lựa chọn thể chế chính trị, được hưởng các quyền tự do dân chủ. Nói tóm, quyền định hướng cho tương lai của mình, định hướng cho vận mệnh dân tộc mình. Thiếu dân chủ đa nguyên, chúng tôi không thể chiến đấu chống nghèo khó và bất công, cũng không thể đem lại sự phát triển thực sự và tiến bộ cho dân tộc chúng tôi. Không có dân chủ đa nguyên, nhân quyền không được bảo đảm, bởi vì muốn bảo vệ nhân quyền thì phải có các thiết chế dân chủ và pháp quyền che chở. Dân chủ đa nguyên vừa cần thiết vừa là sự sống còn cho các phong trào tôn giáo, cũng như cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Các cuộc đàn áp tôn giáo sẽ chấm dứt khi tiến trình dân chủ khởi động. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có tài nguyên dồi dào về nhân lực và có thể đóng góp rất nhiều cho sự phát triển đất nước nếu chúng tôi được tự do. Các nhà lãnh đạo cộng sản rất sợ hãi dân chủ. Họ sợ dân chủ sẽ làm cho họ mất chính quyền. Nhưng điều gì quan trọng đây? Khư khư nắm giữ quyền lực hay xây dựng một nước Việt Nam tự do và thịnh vượng? Nhân danh chủ nghĩa dân tộc, độc lập hay phát triển kinh tế, chế độ cộng sản biện minh cho sự hiện hữu của họ. Nhưng trong thực tế, nắm chặt quyền hành mới là mối quan tâm hàng đầu của họ. Nắm chặt quyền hành và đặc quyền đặc lợi cho một thiểu số 2 triệu đảng viên cai trị trên đầu đại đa số 80 triệu dân. Đây chính là bi kịch của nước Việt Nam. Với chủ trương nắm giữ quyền hành bằng mọi giá, nhà cầm quyền Hà Nội tàn phá đất nước và tiêu hủy bản sắc văn hóa Việt Nam. Chính vì lẽ đó mà Phật giáo đồ chúng tôi và nhân dân Việt Nam thuộc mọi giai tầng xã hội cất lời kêu gọi khẩn thiết cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Bằng đàn áp, bạo động và tù đày, nhà cầm quyền tìm mọi cách dập tắt tiếng nói của nhân dân, nhưng họ không thể dập tắt ý dân. Bởi ý dân là ý trời, họ cũng không thể nào dập tắt mãi được. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh bất bạo động. Chúng tôi không ngừng đấu tranh cho đến ngày các ngưỡng vọng dân chủ được hình thành trên mảnh đất Việt Nam. Thông điệp này kêu gọi quý vị hãy giúp cho tiếng nói của chúng tôi lan truyền ra thế giới. Mỗi ngày, các nhà dân chủ Việt Nam phải đối diện với bao hiểm nguy để giữ cho ý chí tự do hiện hữu. Chúng tôi không sợ hãi, nhưng chúng tôi biết rằng không thể thắng trận một mình. Chúng tôi cần được cộng đồng quốc tế hậu thuẫn. Chúng tôi cần các nhà dân chủ trên toàn thế giới hậu thuẫn. Yêu sách của chúng tôi thật vô cùng đơn giản. Chúng tôi kêu gọi cho sự phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và các giáo hội không được công nhận. Được như thế, chúng tôi mới có thể đóng góp cho nhân dân thịnh vượng. Chúng tôi đòi hỏi quyền phát hành một tờ báo độc lập tại Việt Nam, làm diễn đàn thảo luận dân chủ. Chúng tôi yêu cầu trả tự do cho tất cả những ai bị giam cầm vì chính kiến hay tín ngưỡng tôn giáo. Ba biện pháp cụ thể này phải được xem như bước đầu khai mở tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Những mục tiêu này có thể hoàn tất, tôi tin chắc như vậy. Năm nay đánh dấu 30 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc, mà cũng là 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Tôi hy vọng, với sự hậu thuẫn của quý vị, năm nay sẽ là mốc đầu cho năm thứ nhất của tiến trình dân chủ nhằm đem lại hòa bình bền vững và tự do cho dân tộc Việt Nam. Xin quý vị nhận nơi đây lòng cảm tạ và biết ơn.
Tiến trình đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, bảo vệ tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí còn dài. Dù Tòa án Nhân dân có bịt miệng toàn dân, xử án toàn dân, bỏ tù toàn dân, nhưng công lý sẽ thắng, lẽ phải sẽ thắng, chính nghĩa sẽ thắng tà quyền, dân chủ và nhân quyền sẽ lên ngôi. Chúng ta sẽ thắng, như bài hát do ca sĩ John Baez trình bày sau đây. bài hát của người da đen trong phong trào đấu tranh đòi quyền dân sự thời Martin Luther King. Bài hát bằng tiếng Anh trên đây dịch sang tiếng Việt có nghĩa là: chúng ta sẽ thắng, một ngày kia chúng ta sẽ thắng. Tôi tin chắc nơi đáy tim tôi, một ngày kia chúng ta sẽ thắng. Tiên bước lên tay trong tay, tiên bước lên tay trong tay, một ngày kia tay trong tay chúng ta cùng sánh bước. Tôi tin chắc nơi đáy tim tôi, một ngày kia tay trong tay chúng ta cùng sánh bước. Chúng ta không sợ nữa, chúng ta không sợ nữa, hôm nay chúng ta không sợ nữa. Tôi tin chắc nơi đáy tim tôi, một ngày kia chúng ta sẽ thắng. Chúng ta sẽ thắng, chúng ta sẽ thắng, một ngày kia chúng ta sẽ thắng. Tôi tin chắc nơi đáy tim tôi, một ngày kia chúng ta sẽ thắng.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây, một lòng chung.